Tae load calendam tantare van, Jesu gantae lam cam ian. Vadom ben lam cia cum niau ta voi ha, Nae tu tae lam ai mongui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Chính Chúa là nơi nương dựa cho
sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của thần linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, dư luận báo chí và chúng ta cũng đã nghe nói nhiều vụ tàu ngầm chiến lược nguyên tử lớn nhất và tối tân nhất của Nga Xô đã bị thảm họa và chìm sâu dưới đáy biển Barents vào ngày 12 tháng 8 và đã làm thiệt mạng một thủy thủ đoàn thiện nghệ là 118 người. Suy nghĩ về thảm họa lớn lao này có nhiều bài học đối với bàn quan nhận xét, nhưng riêng trong phạm vi nhỏ hẹp của chúng tôi hôm nay, tôi chỉ đề cập đến một ít cái lợi và cái hại của thảm họa này. Lực lượng hạm đội Nga Xô đã mất đi một chiến lược nguyên tử tối tân lợi hại nhất, trong lúc khả năng ngân sách của Bộ Quốc phòng Nga Xô bị suy giảm, và họ đã mất đi 118 thủy thủ đoàn thiện nghệ nhất. Dân chúng Nga Xô có ít nhất 118 gia đình khổ đau, tan tóc, quá bụa vì có 118 mạng người thân yêu ruột thịt của họ đã bị chết trong chiếc tàu nằm dưới đáy biển. Nhưng có một điều là dân chúng Nga có cảm nhận được hay không, là họ chưa bao giờ được bộc lộ sự phản quốc của họ một cách công khai và tự do sau khi biết được con, chồng, cha của họ là những người ruột thịt đã bị chết trong chiếc tàu nằm dưới đáy biển. Sự phẫn nộ của họ cao đến cái độ mà họ khước từ không tham dự cái buổi lễ truy điệu mà Tổng thống Nga tổ chức. Tổng thống Nga đành phải hủy bỏ và trở về văn phòng của ông. Vâng, thưa quý vị, đồng thời báo chí đã có được một cái thời gian, cái cơ hội để phê bình, để chỉ trích, để nói lên sự thật về sự bắt trắc của Tổng thống Nga và của các cơ quan liên hệ trong hệ thống của chính phủ, mà họ không hề bị một phản ứng nào cả, hoặc cảnh cáo hoặc hăm dọa. Vâng, thưa quý vị, đó, chúng ta mới thấy rằng dân tộc Nga không biết họ có cảm nhận được cái điều đó hay chăng. giả như 118 người lính thiện nghệ kia mà họ nổi dậy để mà tranh đấu cái quyền tự do, để có thể đem lại cái sự tự do báo chí, bình luận và chỉ trích sự bắt trát của chính phủ. Thưa quý vị, chưa chắc chi 118 chiến sĩ đó hy sinh mà còn có thể liên hệ đến dân chúng, thiệt hại đến của cải của dân chúng nữa, mà cũng không thể nào đem lại được một giờ phút hay một thời gian hay một giai đoạn tự do dân chủ để mà bày tỏ sự phản ứng của mình. Cho nên tôi thấy có một cái lợi cho dân chúng Nga Xô là bởi vì họ đã được bộc lộ tất cả những sự phản quốc trước cái sự chứng kiến của chính phủ, mà chính phủ với cái thế lực của chính phủ Nga Xô không làm gì họ được cả, đành phải im miệng. Và điều đó, thưa quý vị, không phải chỉ xảy ra cho Nga Xô mà thôi, mà tôi suy nghĩ có những điều xảy ra cho ngay cá nhân của mỗi người trong chúng ta, trong gia đình của chúng ta và trong dân tộc của chúng ta, mà chúng ta có cảm nhận được hay không? Lời của Đức Chúa Trời phán rằng: "Và chúng ta biết rằng mọi việc Đức Chúa Trời làm hiệp lại có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định." Thì Đức Chúa Trời làm ra mọi việc vì cớ những người yêu mến Chúa. Đó là sự bảo đảm đầu tiên về sự cứu chuộc mà Ngài ban bố cho loài người. Thánh Kinh đã tuyên phán một cách khích lệ rằng mọi việc hiệp lại làm ích cho kẻ tin kính Chúa. Xin chúng ta hãy nhớ cho điều này, không có điều gì bảo đảm hơn cho người tin kính Chúa là họ được Đức Chúa Trời làm ra mọi việc có ích. Có bốn điều chúng ta cần phải phân tích và tìm hiểu sau đây. Những chữ mọi việc, bất cứ là việc gì, lớn hay nhỏ, tốt hay xấu, tình cảm hay lý trí, vật chất hay tinh thần, cá nhân hay gia đình, hạt vấn hay xã hội, sự sống hay là sự chết, hiện tại hay là tương lai, nó tóm lại mọi việc ở trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Thì Đức Chúa Trời, Ngài kiểm soát mọi việc đó, là mọi việc xảy ra trong thế gian, xảy ra cho con người, xảy ra trong gia đình. Ngài điều khiển mọi việc, ngay cả những điều xảy đến bất thường trong đời sống của con dân Ngài. Thì Đức Chúa Trời là đấng làm mọi việc đó có ích cho con cái yêu dấu của Ngài. Những chữ hiệp lại có nghĩa là tạo nên và dẹp bỏ, đạt để hay là thay thế, tiếp nối hay là gom lại, tương giao hay là sang lộn, rèn luyện hay là uốn nắn, duỗi thẳng hay là kéo dài, di chuyển hay là sử dụng, kiểm soát và hướng dẫn, xếp đặt và ảnh hưởng. Những chữ hiệp lại cũng tiêu biểu cho hành động, mà ý nghĩa của nó là tất cả mọi việc đều được tiếp tục hiệp lại có ích. Đức Chúa Trời là đấng kiểm soát ở trong mỗi đời sống của kẻ tin Ngài. Ngài chăm nom mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Đức Chúa Trời là đấng xếp đặt mọi việc có ích cho kẻ tin Ngài. Những chữ có ích, thưa quý vị, có nghĩa là ích lợi vô cùng. Chúng ta không thể biết được tương lai, chúng ta không thể nhìn vào một sự việc đơn độc, rồi từ đó chúng ta có thể thấy được tất cả lối đi và những chi tiết từ đó phát sinh ra. Chúng ta không thể thấy được mọi sự việc có kết quả từ một sự việc đơn độc. Chúng ta thấy rất ít về những kết quả của mỗi sự việc, nhưng Đức Chúa Trời, Ngài thấy tất cả, và Ngài lấy tất cả những sự việc xảy ra trong đời sống của chúng ta và làm ra ích lợi vô cùng cho chúng ta. Quý vị có tin được như vậy chăng? Cách ngôn người Tô Cách Lan có nói: Đức Chúa Trời thấy con kiến đang bò trên hòn đá đang trong đêm tối đang. Vâng, chúng ta không thể thấy được con kiến đang bò trên hòn đá đen, nhưng đối với Đức Chúa Trời, Ngài không chỉ những thấy con kiến đang bò trên hòn đá đen, mà ngay trong đêm tối đen Ngài cũng thấy con kiến đang bò trên hòn đá đen. Như vậy thì Ngài biết, Ngài thấy mọi sự việc xảy ra cho cuộc đời của chúng ta, và Ngài sẽ làm mọi sự việc đó hiệp lại Để làm gì? Để đem cái ích lợi mà chỉ có những con cái dân sự của Chúa mới có được sự cảm nhận mà thôi. Những ai được hưởng cái sự việc mà Đức Chúa Trời hiệp lại một cách có ích lợi thì chỉ có những kẻ yêu mến Chúa mà thôi. Đức Chúa Trời làm mọi sự hiệp lại có ích chỉ cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời và được gọi theo ý của Ngài. Thánh Kinh đã tuyên phán một cách quá tỏ tường về lời hứa diệu kỳ của Chúa, nhưng có một giới hạn rõ ràng là gì? Đức Chúa Trời chỉ chăm nom và sắp đặt mọi công việc hiệp lại có ích cho những người có cái đời sống yêu mến Chúa mà thôi. Trong Thánh Kinh Cựu Ước có hai câu chuyện mà tôi muốn nêu lên đây một cách gọn ghẽ tóm tắt mà quý vị chỉ có đọc Kinh Thánh mới có thể hiểu mà thôi. Đó là câu chuyện của Jacob và Joseph. Jacob đồng lõa với mẹ để qua mặt Isaac là cha, hầu cướp giật cái quyền trưởng nam của Esau, rồi trốn qua Laban, bị lường gạt tráo hôn và mất 7 năm trường làm công. Tổng cộng cả thải là 17 năm trường làm công cho Liban mới cưới được vợ. Rồi ông ta âm mưu để bành trướng cho cái bầy gia súc của mình. Rồi ông ta phải chạy trốn ở bên vợ. Một người mà chạy trốn ở bên vợ để trở về quê. Rồi thì là bị Liban, tức là bên ông già vợ, đuổi theo, rượt bắt, cảnh cáo, ham dọa. Và đến nỗi ông già vợ của Jacob tìm ra cái của mà Jacob cùng gia đình của mình đã lén lấy nơi của Jacob, thiệt là ê chề, là xấu hổ vô cùng. Rồi thì chính Jacob là bị con lường gạt, vì Joseph là con út ở trong gia đình được Jacob yêu thương chiều chuộng, làm cho các anh của Joseph ganh ghét. Rồi các anh của Joseph định bán Joseph để làm nô lệ và về báo cho cha của mình là Jacob, nói rằng Joseph đã bị thú rừng cắn xé và giết rồi. Vâng, con người chuyên môn lường gạt thì con người đó sẽ gạt hái cái sự lường gạt, vì lấy cái ý riêng của mình, lấy cái sự hiểu biết không lanh của mình, lấy cái sự mánh mông của mình để mà tạo dựng cho cuộc đời, thì con người đó, con người không bao giờ hưởng lấy cái phước lành từ nơi Chúa cả. Chúng ta hãy nghe Jacob khi đã trở về già rồi, ông than như thế nào: các nông nổi này đều đổ lại cho ta hết, làm cho kẻ tóc bạc rầy đau lòng xót dạ xuống âm phủ. Vâng, thưa quý vị, con người mánh mung đến cuối cuộc đời, trước khi nhắm mắt đi vào cõi hư vô, con người đó không một phút thoải mái ở trong tinh thần. Con người đó luôn luôn khổ đau, lương tâm bị cáo trách. Và con người đó không bao giờ có cái sự phước hạnh đi về cõi chết một cách êm ấm. Còn Joseph bị các anh ghen ghét, đem bán làm nô lệ. Joseph trung tín với Chúa trong địa vị làm nô lệ, đến nỗi Joseph từ cái chỗ nô lệ trở thành một quản gia ở trong nhà của quan thị vệ Phô-ti-pha của xứ Ai Cập. Joseph không đồng lõa với bà chủ dâm loạn để làm điều bất trung, bất tín đối với Chúa và đối với ông chủ. Rồi sau đó Joseph bị vu cáo và bỏ tù. Joseph sống một cách ngay lành với địa vị tù tội vô cớ, nhưng được vua phóng thích để làm gì? Để bàn mộng Joseph được làm thủ tướng của cả nước Ai Cập. Là bởi vì sao? Vì Joseph bất cứ trong hoàn cảnh nào. Dù là vô khống, dù là vô cớ, ông ta vẫn trung thành trong cái địa vị tù tội vô cớ, trong cái sự quên lãng, ganh ghét của anh em mình. Vì ông ta là người yêu mến Đức Chúa Trời, chịu đựng sống trong mỗi cái hoàn cảnh xảy ra cho mình. Cho nên Đức Chúa Trời, Ngài đã sẵn sàng mọi sự việc và để hiệp lại một ích cho kẻ yêu mấy Ngài. Chúng ta hãy nghe con người yêu mấy Chúa trong mọi hoàn cảnh, và Đức Chúa Trời đã làm mọi sự hiệp lại có ích đã nói như thế nào. Ở đây chúng ta hãy nghe lời mà Joseph đã nói: bây giờ đừng sầu não và cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi đặng bị dẫn đến xứ này. Vì để giữ gìn sự sống của các anh nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh. Vâng, thưa quý bà anh chị em, thưa quý vị, nếu chúng ta mà bị vu cống, bị gác gẫm, bị bán đi làm nô lệ, bây giờ trở thành một vị thủ tướng như vậy, quý vị sẽ như thế nào? Có nói được tiếng nói yêu thương, có nói được tiếng nói một cách hết sức là sáng tỏ, khôn ngoan và một cách tình cảm như Joseph đã nói với các anh mình chăng? Hay là có nhiều người sẽ nhân cơ hội đó mà trả thù lại cho anh em của mình? Chúng ta hãy nghe lời mà Joseph nói với các anh mình như thế nào: các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo. Vì vậy đừng sợ, tôi sẽ cấp dưỡng cho các anh và các con cái của các anh. Đoạn Joseph an ủi các anh mình và lấy lời êm dịu mà nói cùng các anh mình. Vâng, thưa quý vị, con người thật sự yêu mến Chúa, vào đối diện với bất cứ hoàn cảnh nào, con người đó vẫn luôn luôn có tình cảm, vẫn luôn luôn có nhân hậu, vẫn luôn luôn có nghĩa với bạn bè, với anh em, với ruột thịt. Và vì người luôn luôn yêu mến Đức Chúa Trời, tin tưởng là Đức Chúa Trời, và luôn luôn bày tỏ sự khả ái của mình đối với mọi người ở trong mọi hoàn cảnh. Nếu một người, thưa quý vị, không kính mến Chúa, không đặt để cuộc đời của mình vào trong bàn tay của Chúa, thì làm sao Chúa có thể chăm sóc họ được? Nếu con người quay lưng ngoảnh mặt, bước đi khỏi đường hướng của Đức Chúa Trời, thì làm sao Chúa có thể chăm nhìn họ được? Đức Chúa Trời không bắt buộc bất cứ ai, Ngài cũng không muốn chúng ta trở thành những con người máy bị Chúa sai khiến. Vì đó không phát xuất từ cái cảm xúc hay là cái tình thương mến. Chúng ta có thể quay về với Chúa trong tình thương, hay là chúng ta tiếp tục cuộc đời của chúng ta trong chính cái bàn tay và cái ý riêng của mình. Những kẻ được Chúa gọi theo ý Ngài đã định là gì? Là tiêu biểu trong cái sự kêu gọi của Đức Chúa Trời đối với chúng ta về sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời kêu gọi con người vì mục đích vinh dự, hầu cho con người được cứu khỏi sự phấn đấu đơn độc ở trong cuộc đời bất hạnh của mình, để Đức Chúa Trời Ngài phối hiệp mọi sự việc xảy ra, hầu đem lại ích lợi cho kẻ đó. Cái địa vị và cái nhân phẩm của kẻ tin, cả hai đều gắn liền với nhau trong sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Địa vị là Đức Chúa Trời chọn kẻ tin bằng cách đặt lễ họ riêng biệt bởi Đức Thánh Linh và bởi cái niềm tin trong lẽ thật của Chúa. Chúng ta hãy nghe Thánh đồ Phao-lô ghi nhận như thế nào: hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi phải vì em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi. Vì vừa lúc ban đầu Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh và bởi tin lẽ thật đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. Ấy cũng vì đó mà Ngài đã dùng tin lành chúng tôi gọi anh em, đặng anh em hưởng được sự vinh hiển của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Đó là cái địa vị mà thánh đồ Phaolô đã nêu lên, và cái phẩm cách là Đức Chúa Trời kêu gọi kẻ tin Ngài sống một đời sống trong sạch và thánh khiết, như lời của các thánh đồ đã ghi nhận. Bởi chân Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế đâu, bằng là sự nên thánh vậy. Vâng, trong sự kêu gọi của Đức Chúa Trời đối với chúng ta, Ngài ban cho chúng ta, Ngài phục hồi cái địa vị của chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ, cứu Chúa chúng ta. Và Ngài phục hồi cái phẩm cách của chúng ta là Ngài kêu gọi chúng ta để sống một đời sống thánh quá. Ngài nói tóm lại, Đức Chúa Trời giải cứu con người để con người trở lại một cái địa vị trong Đức Chúa Jesus Christ và có cái nhân phẩm với cái đời sống trong sạch và thánh khiết. Đó là con người thật sự yêu mến Đức Chúa Trời vì đã được thánh hóa trong cái địa vị làm con của Chúa, thì Đức Chúa Trời sẽ làm mọi việc hiệp lại có ích cho cuộc đời của những người ấy. Vâng, thưa quý vị, thật là quý quá thay, thật là phước hạnh thay, vì Đức Chúa Trời Ngài là đấng yêu thương, Ngài là đấng chăm sóc cuộc đời của chúng ta là kẻ yêu mấy Ngài, như lời Ngài đã phán. Và chúng ta biết rằng mọi việc Đức Chúa Trời làm hiệp lại có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Thưa quý vị, yêu mến Đức Chúa Trời có lợi vô cùng vì chúng ta được Đức Chúa Trời chăm sóc cuộc đời của chúng ta bằng cách mọi sự việc xảy ra, lớn hay nhỏ, hại hay lợi, bất cứ trong lĩnh vực nào, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời chúng ta yêu mến, Ngài sẽ làm hiệp lại để có ích cho chúng ta là những người yêu mến Chúa. Vậy thì thưa quý vị, quý vị có sẵn sàng yêu mến Chúa chăng? Đức Chúa Trời đang chờ đón tiếp nhận quý vị đó. Ngài sẽ sẵn sàng ngự trị vào trong cái đời sống tâm linh của quý vị để bất cứ sự việc gì xảy ra cho quý vị trong không gian hay là thời gian nào hay lĩnh vực nào, Ngài có quyền làm hiệp lại để có ích cho cuộc đời của quý vị ở đời này và được cứu toàn vẹn ở đời sau, là cuộc đời vĩnh cửu trong Chúa Giêsu cứu thế.
Hương bay ngày còn dài trong tay khi nắng chiều dần phai.
Lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.